Bài đại chúng niệm Phật. Na mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chúng ta sẽ học vô đoạn thứ 11 của chứng đạo ca. Âm chữ Hán đó là thế này: thường độc hành, thường độc bộ. Mình giải thích một chút trước khi chúng ta đi vô chiều sâu của những câu này. Thường độc hành có nó, nó có cái hàm nghĩa là đi một mình. Thường độc bộ nghĩa là tản bộ một mình, bước một mình. Độc hành đi một mình, độc bộ nó cũng có hàm nghĩa là bước một mình. Trên con đường độc nhất chỉ có một mình đi thôi, đó là thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả thường du niết bàn lộ, tức là người thấu đạt được con đường tu tập thì người đó đang đi trên con đường niết bàn. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, chữ điệu này nó có hàm nghĩa là chữ điều. Tức là cái phong cách nó rất là giống các vị cao tăng trong quá khứ. Tức là nó tương hợp với cái phong cách của những nhà sư đạo cao trong quá khứ. Hay nói cách dễ hiểu đó là trong đời sống có những vị thấu đạt được đạo lý này. Và thưa các vị, cái nét đạo đức nó biểu lộ ra bên ngoài rất là dễ nhận ra. Họ nghiễm nhiên đó là một biểu tượng đạo đức của xã hội loài người. Và không có một xã hội tiến bộ Tây phương, Đông phương gì nhìn vào họ mà không chấp nhận hết. Nó có sắc thái đặc thù của người thấu đạt được đạo thì nó là như vậy. Thế nhưng mà cái câu ở đây chúng ta thấy nó là thường độc hành, thường độc bộ. Ta có một cái suy nghĩ cạn, đó là đây là con người đứng riêng một góc trời, không chơi chung với ai. Nhưng mà thưa không, khi có được cái nội dung này, tức là thấu đạt được con đường thực tập hay là thấu đạt được giáo pháp để hành trì, thì cho dù họ luyện vào 1.000 người, họ vẫn là người độc hành độc bộ nghe. Dù họ ở trong 1.000 người, ta vẫn thấy cái biểu trưng đạo hạnh của họ nó chói sáng hơn cả 1.000 người. Tức là giữa cộng đồng loài người họ có cái phong thái này, phong cách rất là đạo đức. Họ không cần phải làm dáng, không cần phải khoe mẽ. Thần thanh là gì? Tức là cái dung dáng của họ, cái biểu lộ của họ, cái đứng đi ngồi nằm của họ nó rất là trong sáng. Nó không có ô uế, không có nhiễm bẩn mà làm cho chúng ta có thể nghi ngờ gì về đời sống con này cả, về đời sống người này cả. Gọi nó là thần thanh, điệu cổ thần thanh, phong tự cao là cái phong cách của họ. Thưa các vị, nó biểu lộ được cái nét vô cùng khả kính. Giống như Nguyễn Du dùng một cái câu tả nàng Kiều đó, phong tư tài mạo vẹn toàn đó. Nếu là một cô gái thì người ta dùng cái chữ phong tư, nó gồm có là cái sắc bên ngoài và cái duyên bên trong, hai cái nó hợp lại, nó tạo thành cái sự đẹp đẽ cao quý vượt hơn những cô gái bình thường. Đó là nàng Kiều, phong tư tài mạo tuyệt vời. Thế rồi người tu, thưa các vị, nếu họ thấy được con đường Niết Bàn để đi, họ luôn an trú trong pháp để hành trì, thì cái đời sống của họ, cái biểu lộ bên ngoài của họ, khi họ tiếp xử, họ nói năng, họ đứng đi, họ mỉm cười, vân vân, thưa các vị, tự nhiên nó có một cái nét rất là cao quý khác thường. Mà không có hàm nghĩa rằng họ cố tình làm như vậy, cũng không có hàm nghĩa rằng là họ muốn cho người khác biết như vậy, tức là muốn chứng minh mình, thưa không. Nó đơn giản là nó biểu hiện ra bên ngoài như thế mà thôi. Gọi là điệu cổ thần thanh phong tử cao. Câu cuối thì nó hàm có nghĩa là họ có thể ấm ấm. Nói thế thì có khi các vị nghĩ rằng mình thì nó sai. Cái hình ảnh của các vị La Hán ngày xưa nó khác với các vị Bồ Tát, phải không? Không có ông nào mà không có xương sống xương sườn loại ra cả. Đó là mạo tụy, tức là hình xác á, thì nó gầy guộc, đói thiếu, tam thường bất tốt mà. Cốt can nhưng mà xương rất là cứng, dáng thì gầy nhưng mà xương cứng. Người nhân gian này không có bận tâm tới họ, không có lưu ý tới họ, gọi là mạo tụy cốt can nhân bất cố. Thưa các vị, điều thứ nhất mình giải thích câu này cho các vị hiểu rõ. Điều thứ nhất là hai truyền thống Phật giáo, truyền thống Phật giáo cổ, đó là truyền thống Thinh Văn đi, hai là truyền thống Bồ Tát đi. Ngay cái biểu hiện nó rất là khác nghe. Các vị nhìn thập bát la hán đó, có ông nào mập không? Dường như là ốm đói thiếu ăn không à. Ông nào cũng vậy, gầy trơ xương. Và cái điều tội nghiệp đó là người ta hiểu sai lầm về điều này. Do vậy cho nên Tố Hữu có một bài thơ về các vị La Hán chùa Tây Phương đó. Không biết các vị có đọc cái bài đó không? Sau 75 về sau, thưa các vị, người ta đem cái bài thơ đó, rất là có nhiều vị xuất gia họ đem cái bài các vị La Hán chùa Tây Phương họ dạy cho học tăng của các cái trường trung cấp Phật học. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là những người duy vật chủ nghĩa họ có một cái nhìn rất là lệch lạc về cái truyền thống Thinh Văn này, họ phẩm bình đúng theo tinh thần của nhà thơ Tố Hữu, tức là nhìn thấy cuộc thế khổ đau cho nên mặt ông nhăn mày nhíu mặt, ông khổ sở biểu hiện cái đời sống, cảm thông cái nỗi đau trần thế. Thế rồi họ đem họ dạy trong các cái trường trung cấp Phật học, mà các thầy thì, thưa các vị, có khi cái trình độ nhận thức của họ không đủ sâu về Phật học, cho nên họ mặc nhiên chấp nhận những cái buổi dạy về vấn đề này, tức là dùng cái nhìn duy vật của xã hội chủ nghĩa họ nhìn về 18 vị La Hán của chùa Tây Phương. Và thưa các vị, dường như là thập bát La Hán chùa Tây Phương Việt Nam là đẹp nhất á. Đa phần bây giờ người ta đều lấy cái bản sao, người ta đều lấy cái hình mẫu của thập bát La Hán chùa Tây Phương, người ta làm hình thập bát La Hán. Rồi mình trở lại vấn đề là sau 75 người ta dạy những cái trường Phật học, họ đem vấn đề đó ra. Điều thứ nhất là họ có cái nhìn rất là bôi bác về thập bát La Hán, tại vì họ đâu đã đi vào cái tinh thần Kinh Văn này. Nhưng mà đích thực là nhìn vào cái điều này thì những nhà duy vật chủ nghĩa họ nhìn rất là lệch lạc, tại vì không có một ông La Hán nào mà hình hài biểu tượng là phì mỹ, đẹp đẽ, mặt mày tươi sáng cả. Có ông thì mặt mày nhăn nheo, chân mày dài phủ xuống tới đây, có ông thì vân vân, thưa các vị, có ông thì nằm, có ông thì ngồi, có ông thì lấy cây quạt để gãi lưng, nhiều cái dáng lắm. Và từ điều này đưa đến cái nhìn sai lầm của người ta đối với những người nghiên cứu về giáo lý đạo Phật thì họ cạn đã đành. Thế nhưng mà đối với một số thầy họ dạy học trong các trường Phật học mà không có nhận ra điều này, cái sự khác biệt giữa hai truyền thống, đây là cái nét thứ nhất lầm lẫn. Cái thứ hai, thưa các vị, đối với người Phật tử chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không nhìn ra hai cái sự khác biệt của vô cùng lớn giữa hai truyền thống này. Truyền thống La Hán á, tức là truyền thống Tinh Văn, điều thứ nhất, cái biểu hiện của truyền thống này, cái quả chứng tột cùng đó là quả A-la-hán nghe. A-la-hán. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng được gọi cái từ là Bậc Đại A-la-hán. Và thậm chí bây giờ người ta dùng cái từ, người ta tưởng như là kiêu kỳ, như là hay, nhưng mà ngày xưa Đức Thế Tôn cũng dùng cái từ là Đại Đức Thế Tôn. Nhưng bây giờ thì các thầy nghĩ rằng Đại Đức nó không ngon, cho nên gọi các thầy hơi lớn lớn là người ta phải gọi Thượng Tọa. Mà gọi Đạo Đức thì các ông lại chỉnh cho, nói, tôi đã là Thượng Tọa rồi đừng gọi Đại Đức. Và thậm chí là 40 năm tu, 30 năm tu thì ai mà lỡ miệng, lỡ mồm gọi Thượng Tọa thì ổng cũng rầy cho ông, nói ta là Hòa Thượng rồi, tại sao không gọi là Hòa Thượng. Nó rất là kỳ lạ. Trong khi cái từ trong quá khứ, thưa các vị, Đức Phật gọi là Đại Đức Thế Tôn, gọi là Bậc Đại A-la-hán. Và sau đó thì truyền thống Phật giáo phát triển thêm là cái bộ phận Bồ-Tát này, từ Phật giáo phát triển. Họ lại tôn xưng những người đang tu cái hạnh không phải là chứng đạt được giải thoát an lạc hiện tiền, mà tu cái hạnh là gieo cái chủng nhân thành Phật trong tương lai có thể đi vào đời làm đạo. Có thể đó là ông nhà giàu, có thể đó là người quốc vương, có thể đó là người bà la môn, vân vân. Những người nào thọ trì được giáo pháp của Phật và phát đại tâm tu hành thì gọi đó là những vị Bồ Tát. Và đa phần truyền thống Bồ Tát nó đối nghịch với truyền thống A-la-hán ở chỗ, khi họ có mặt và hình thành một cái giai cấp mà đi vào trong thư tịch sử liệu thì họ lại miệt thị cả một cái chiều dài của đạo Phật trong quá khứ là cái văn học Phật giáo A Hàm và các thành phần tu sĩ thuộc hệ Thinh Văn. Họ xô dạt về một hướng và nói đó là thành phần tiểu thừa, tu theo cái thành phần này là làm đoạn mất hạt giống Phật. Điều thứ hai, quả chứng A-la-hán rất là thấp thỏi, không bì được với các vị Bồ-Tát. Thế thì cái bước đầu tiên hình thành điều này nó khác biệt về hình thức, đó là Bồ-Tát thì mập mạp phì mỉ, ông nào cũng có khi thì bụng rất là to cỡ như Ngài Di Lặc. Điều thứ hai, ông nào cũng đeo vòng vàng châu ngọc, mũ đính kim cương, mặc y phục lụa là sặc sỡ. Nó hình thành một cái hệ Bồ Tát tạng. Rồi từ cái hình thành hình thức, nó hình thành một cái nội dung khác biệt. Khi nó đã hình thành văn bản thì nội dung khác biệt đầu tiên là quả chứng của các vị Bồ Tát nó là thành Phật chứ không phải A-la-hán. Thì vô hình trung người ta nghĩ rằng là thành Phật thì nó cao hơn A-la-hán, tức là thành Bồ Tát là những vị cao hơn A-la-hán. Rồi từ cái quả chứng người ta có một cái nhìn sai lầm là cái con đường Bồ Tát Đạo á, là cái con đường có thể trải qua hà sa kiếp, có thể là đời này không thành tựu Phật quả thì đời sau nữa. Và họ chia ra Bồ Tát mới phát tâm, Bồ Tát đang trên con đường tu và Bồ Tát đã thành tựu quả vị Phật, nó chia ra từng cấp độ vậy. Thì hai phần nó khác biệt. Phần thứ nhất là hình thức, các vị thấy là các ông Bồ Tát nào cũng là cư sĩ cả. Nếu mà chúng ta dùng một cái ngôn ngữ chính xác thì các vị thấy nè, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, phải không? Hình ảnh là cư sĩ. Chỉ có duy nhất Ngài Địa Tạng là khoác cái dáng sắc là một người xuất gia thôi. Đa phần các vị Bồ Tát đều là cư sĩ hết. Điều thứ hai, Và cái tinh thần Bồ Tát mở ra đó là tinh thần nhập thế nghe, tinh thần đi vào đời, tinh thần khoác áo của người cư sĩ thế tục. Đó là nét thứ hai. Nét thứ ba, đối với con đường thinh văn thừa thì họ nếm hương vị chánh pháp trong một đời thực tập thì họ có thể chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được quả giải thoát. Còn đối với tinh thần Bồ Tát thì một đời không thành tựu thì đời sau không thành tựu nữa thì ngàn vạn kiếp. Tất nhiên cái nguyên nhân này nó được xảy ra cũng từ cái gốc của kinh tạng. Thế nhưng mà mình phân tích hai phần để cho các vị thấy rằng là cái tinh thần Bồ Tát Đạo, cái tinh thần mà tu để trải qua hà sa kiếp, sinh về cảnh giới này, cảnh giới kia, hiện thân làm rất nhiều dạng người để có thể tu tập, tinh thần này đã có mặt sau khi Thế Tôn Niết Bàn tới 300-400 năm. Ngay lúc Thế Tôn tại tiền thì không hề có cái phần này. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện để biết rằng là cái tinh thần Bồ Tát nó chỉ phát triển sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Và văn học Phật giáo Đại Thừa nó chỉ phát triển sau khi Thế Tôn Niết Bàn nhiều trăm năm chứ không phải có mặt trong thời Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, nội dung của kinh tạng, từ nội dung của Phật giáo phát triển người ta hình thành Bồ Tát Tạng. Và chúng ta cứ không có am tường về cái nguồn sử liệu cho nên chúng ta vin vào cái cớ, tức là nương vào văn học Hán Tạng. Một bề phủ bát văn học Phật giáo nguyên thủy trong quá khứ thì ta bảo rằng đây là tiểu thừa, đây là cái nhìn sai lầm là một, kỳ thị là hai. Và khi cái nhìn sai lầm như thế này thì ta không có trọng thị những điều Đức Thế Tôn dạy, cái pháp thực tập vô cùng căn bản như những bài kinh đưa chúng ta vào sự thực tập. Và chúng ta trở thành, điều thứ nhất là coi thường giáo lý nguyên gốc của Đức Thế Tôn. Kỳ thực là trong truyền thống thiền tập thôi, các vị nhìn điều này để thấy. Mình hình dung rằng là sở dĩ các quốc gia Phật giáo Đại Thừa đời sống chư tăng nó biến chất rất là nhiều do cái nguồn đó là Bồ Tát Tạng này phát sinh ngay. Tại vì quan niệm rằng đến với Đạo Phật không có giải quyết một đời cho xong việc tử sinh mà gieo cái chủng nhân lành để rồi đời này làm ăn không có nên thân thì đời sau làm ăn tiếp. Đó là cái điều đầu tiên nó làm cho cái tinh thần của người Phật giáo Đại Thừa có cái nhìn thoáng đãng. Thế nhưng mà có một cái chút lười biếng thả trôi trong cái tinh thần Bồ Tát Tạng này. Tất nhiên là mình dùng cái lăng kính của phàm tâm mình suy nghĩ về điều này, chia sẻ với các vị. Điều thứ hai, thưa các vị là ta không đi vào gốc của Đạo Phật nguyên thủy. Ta không biết rằng là ngay cái thiền tập của Đạo Phật của truyền thống tứ niệm xứ của quá khứ nha, là một truyền thống thiền cổ nhất mà an toàn nhất, đưa chúng sinh thành tựu chánh trí, an trú trong niết bàn, đoạn trừ phiền não khổ ưu, ngay hiện tiền chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát. Mà truyền thống đó nó trải dài qua 26 thế kỷ qua rồi, bây giờ vẫn mới tính người Phật tử Nam truyền hiểu được con đường này, họ tu đều có sự thành đạt nhất định. Trong khi Phật giáo Bắc Tông, thưa các vị, đi ngang qua dòng chảy phương Bắc và đi vào những vùng quốc gia như là Trung Hoa, vân vân, hình thành Bồ Tát Tạng bằng văn học Hán. Phổ biến ở một nhiều vùng quốc gia, nó có những cái sắc thái hay của nó, nhưng mà một trong những sắc thái làm cho cái tinh thần của Phật giáo nó phân hóa là người ta cứ miệt thị văn học Phật giáo A Hàm, đó là thinh văn tiểu thừa tiêu nha bại dũng, tức là làm cho cái hạt mầm Phật pháp không có sinh trưởng được, không có phổ biến giáo pháp đến những thế hệ tương lai. Điều này nó có một cái nhìn vô cùng lệch lạc là một, kỳ thị coi thường Phật giáo A Hàm là hai. Cái điều này chúng ta nên tránh, đừng nghĩ rằng Bồ Tát hơn kinh văn. Ý mình nói một vòng, trở lại vấn đề chính là như vậy. Thế rồi mình nhìn vào góc độ lịch sử để thấy, thưa các vị, tôi ví dụ về cái lĩnh vực giáo lý mà triển khai thì các vị hình dung rằng là chừng như Phật giáo Nam truyền người ta chỉ thờ một Đức Phật thôi. Và tất cả những người Phật tử, thưa các vị, đều đặt cái nền tảng trên giáo lý giải thích kinh văn của Đức Thế Tôn, cho nên dù có mất 26 thế kỷ qua, nhưng mà người ta giải thích điều chính xác là một, không phân hóa là hai, không có đưa Phật tử đi lệch hướng của giáo lý Đức Phật dạy là ba. Và họ giải thích có một cái định chuẩn đàng hoàng, người Phật tử Nam truyền, thưa các vị, họ không học Phật pháp thì thôi nghe, họ học thì học rất là chính xác, không có cái kiểu vẩn vơ. Và cái cơ chế tăng già họ tổ chức cũng hoàn thiện hơn chúng ta. Một ông thầy như thế này thì được gọi là luận sư, ông thầy như thế này được gọi là kinh sư, thầy thế này thì gọi là luật sư. Còn chúng ta thì thưa các vị cứ tự hào khống khứ, nói được 5-3 bài pháp, nghĩ rằng đó là một vị thầy giỏi thuyết pháp, mà thưa không, đối với Phật giáo Nam truyền không phải như vậy. Qua trường lớp hẳn hoi, thi cử đàng hoàng, có công phu hành trì đàng hoàng thì mới được chấp nhận. Còn chúng ta thì thưa các vị, có khi các thầy thân pháp tòa giảng không ra một bài kinh, thế nhưng mà tự xưng mình là gì, pháp sư nọ pháp sư kia. Và rất nhiều những vị pháp sư bây giờ chúng ta biết, đó là cái tệ nạn của Phật giáo bắt truyền á. Cái tệ nạn thứ hai thưa các vị là ta một bề không lấy Đức Thế Tôn làm vị thầy uy kính, làm định chuẩn cho cả một cái chiều dài đạo Phật. Chúng ta lại lấy tổ của chúng ta thôi. Ta sinh ra từ tổ này, ta sinh ra làm tổ từ tổ kia, tức là nó hình thành nhiều nhánh đạo Phật, nhiều tông phái đạo Phật, nó chia rẽ một cách vô cùng là kỳ cục. Và trên vai của tất cả những người Phật tử bắt truyền thưa các vị, họ coi thầy họ hơn Phật, xuất gia với một vị thầy lỗi lạc, họ cảm thấy là họ chỉ gắn liền với thầy họ thôi. Và điều này nó xảy ra trong những quốc gia Phật giáo bắt truyền, tức là Trung Hoa,
Tây Tạng,
Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và cái tình nạn này nó thành một cái tệ nạn vô cùng tội nghiệp, phân hóa ra làm nhiều nhánh, nhiều tông không cần thiết, đành rằng rất là nhiều tông. Thế nhưng mà nếu các thầy dạy cho các Phật tử quy hướng về một Đức Phật thì cái tình trạng chia rẽ về tông môn nó không có mặt. Và tình trạng chia rẽ tông môn không có mặt thì cái tính đoàn kết của nội bộ Phật giáo nó dễ phát sinh vô cùng. Tức là người ta trở thành một khối. Và dường như đây là cái sắc thái rất ư là gia trưởng nó hình thành trong cái Phật giáo bắt truyền. Các vị vua chúa đều muốn một điều, đó là tất cả những hoàng tử phải mang dòng máu của ta, và nếu có kẻ nào nó không phải dòng máu của ta thì giết liền. Tại vì ngôi trời do dòng họ này gầy dựng, nó hình thành cái cơ chế là trung quân một cách là ngu trung, rồi nó hình thành một cái cơ chế gọi là hiếu mà một cách là ngu hiếu nữa, tức là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Thế cho nên từ văn hóa xã hội nó đi vào đạo Phật bắt truyền, tức là nó đi vào Bồ Tát Tạng, nó đi vào văn học Phật giáo Hán Tạng, nó hình thành nên cái sự chia rẽ. Do vậy cho nên ngay bây giờ thôi, chưa nói xa xôi chi ngay, trong cái điều kiện có thể vương cái tầm mắt ra đọc rất là nhiều thư tịch để có thể học với bất cứ vị thầy nào có tự giác. Thế nhưng mà ta hình dung rằng có được mấy Phật tử có thể lấy đi được cái tri kiến sai lầm rằng tôi chỉ biết thầy tôi thôi, có phải không? Thế nhưng mà cái điều hay của Bồ Tát Tạng thưa các vị, nó là tinh hoa được kết trái, nó giải thích những điều Đức Thế Tôn để có thể hợp với từng văn hóa của các vùng mà nó đi ngang qua. Ví dụ như nếu không có cái tinh thần Bồ Tát Tạng giải thích về tánh không, về duy thức học, về tinh thần của Niết Bàn, của Hoa Nghiêm, thế thì thưa các vị, bằng các văn học Phật giáo Nguyên Thủy không có thể chinh phục được một đất nước mênh mông đó là Trung Hoa. Tại sao? Thưa các vị, đạo Phật đến một vùng quốc gia nào, cái điều đầu tiên là phải đón nhận văn hóa của người ta, phải mang ngôn ngữ, chữ nghĩa, tư duy và văn hóa đất nước đó vào tự thân để chuyển tải cái nội dung và tinh thần đạo Phật, mới có thể đóng góp được, mới có thể đi vào vùng quốc gia nó được. Thì cái hay của Bồ Tát Tạng nó nằm ở chỗ này. Thế nhưng mà cái vũng của nó là, thưa các vị, vô hình trung, nếu ta không có cái nhìn thế này, ta một bề coi thường Phật giáo truyền thống, đó là Phật giáo A Hàm. Nó là tinh hoa Phật giáo A Hàm. Giống như cái điều dễ hiểu là giống như một cái cây cổ thụ vậy. Đầu tiên thì cây cổ thụ đó, những hoa, những trái nó rất là gần cái cây, phải vậy không? Thế rồi nó thành to lớn rườm rà, thì trái của nó là bông của nó thì nó ra ngoài tàn, chứ nó đâu có thể ở trong thân cây. Thì Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo của Bồ Tát Tạng đi ngang qua những vùng quốc gia như Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thưa các vị, đó là hoa trái tất nhiên của cái thân cây cổ thụ từ Phật giáo Nguyên Thủy, tức là từ Phật giáo Thinh Văn và Phật giáo A Hàm. Cho nên thưa đại chúng, là điều mình nói nó có một cái hàm ý gửi gắm đây, đó là không có một pháp hành trì nào mà an toàn như truyền thống cổ của Đức Thế Tôn dạy về thiền tập. Các vị đều biết là mình sinh ra từ cái dòng thiền Trúc Lâm, mình nhờ ơn nuôi dưỡng của ông cụ khơi mở tâm thức mình. Nhưng mà dường như cho tới hôm nay mình thấy những điều mình chia sẻ nó đều đặt cái nền trên Phật giáo A Hàm, chứ không hề là trên cái thiền tông Trung Hoa hoặc là trên Phật giáo Đại Thừa, là như vậy. Mình nhìn ra cái vấn đề này, cho nên mình nghĩ rằng là phải làm cho tâm thức của các Phật tử ngược dòng Phật giáo ngọn, đi ngang qua Phật giáo Đại Thừa trở về, đi ngang qua thiền tông ngược vô kinh văn Đại Thừa trở về cái nguồn, đó là những bài kinh của A Hàm, để các vị thấy là ta có gốc rễ đàng hoàng. Và đây là một ý đồ, nếu nói cho nó tỏ tường, đây là một ý đồ gì nữa đây? Lấy đi cái tâm thức nô lệ văn hóa Hán Tạng. Kỳ thực là cái điều này rất cần nghe. Mà mình nô lệ văn hóa Hán Tạng bao nhiêu thì mình dễ mất nước bấy nhiêu. Từ cái nô lệ văn hóa đưa đến cái nô lệ con người, nô lệ đất nước và mất chủ quyền quốc gia, nó không xa là mấy. Và các bậc thầy có cái nhìn xa, có cái tri kiến xa thì các ngài đều làm điều này. Thưa các vị, nhìn ông cụ Trúc Lâm coi, ông cụ vẫn lấy những bài kinh từ văn học A Hàm dạy cho chúng đi vào con đường thiền tập. Người thứ hai có một cái tinh thần rất là dân tộc và cũng phải đi lội ngược về nguồn, đó là ông cụ Nhất Hạnh. Các vị như là toàn bộ những lời dạy của ông từ quá khứ lúc hành đạo tới hôm nay, nó đều mang mát cái tính dân tộc nơi đó, tôn vinh dân tộc, lấy cái niềm tự hào Phật giáo Ấn Độ làm cái nền để khai triển đạo Phật. Ông xây dựng cái tác phẩm Ngài Khương Tăng Hội, ông bảo rằng đây là một người đã truyền đạo ngược về phương Bắc đến vùng Giang Nam, tức là vùng thủ đô kiến nghiệp của nhà Ngô ngày xưa. Và thiền Việt Nam đã có trước thiền Trung Hoa tới 300-400 năm chứ không phải ít hơn. Và cái nền của Phật giáo Việt Nam vốn là nền của thiền tập từ kinh văn A Hàm chứ không phải là thiền Đông Độ. Và trong khi đó, nhìn coi ông sinh ra từ dòng giải nào? Từ dòng giải Tịnh Độ Tông, từ dòng giải thiền Trung Hoa. Thế nhưng mà khi nhìn thấu đạt được nguồn thì ông phải làm điều này. Đó là đôi nét mình dẫn ra để các vị thấy cái sự sai biệt giữa tinh thần Bồ Tát và Thinh Văn. Do cái cách diễn đạt của người ta, do cái tâm thức cạn của chúng ta nhìn không ra. Nhưng mà ta nên nhớ rằng là giai đoạn này, tức là vào cái thời điểm này, trong cái hoàn cảnh nó rộng mở, để cho chúng ta có thể đi vào tham cứu, đối chiếu, học hỏi, mở rộng cái nhìn, thì chúng ta nên lấy đi cái tinh thần là nô lệ văn hóa Hán Tạng, để thưa các vị gầy dựng ngang thế hệ ta, để cho thế hệ con em ta nó ý thức được điều này. Bằng không thì cả một đất nước xô giạt về cái hướng là ngưỡng vọng thiên triều, mình đã mất nước 1000 năm rồi mình còn chưa sợ. Cho nên đây là vấn đề khá là quan trọng, mà người nào có ít nhiều cái niềm tự hào và còn trong máu mình cái chất Việt Nam thì phải nhìn ra điều này. Hãy xây cái nền tảng học Phật của chúng ta trên cái nền văn học A Hàm. Đó là điều thứ nhất. Từ cái tính lịch sử chúng ta nhìn vào, chúng ta dùng lăng kính này để nhìn vào hai cái đặc thù, đó là Thinh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng. Nó có cùng một gốc, là từ tuệ giác của Đức Thế Tôn chảy ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị là chúng ta cần xây dựng lại cái nền của sự thực tập vô cùng căn bản nha. Hiểu lý là một việc, thế nhưng mà thưa các vị, con đường hiểu lý không, nó chưa đưa ta đi đến đâu cả, mà phải đi vào sự hành trì thực sự. Thế là cái sự hành trì thực sự thưa các vị, ngoài cái con đường tứ niệm xứ ra thì không có con đường khác để đi vô. Ngay tứ niệm xứ thôi thì có rất nhiều bài kinh Thế Tôn chỉ cần diễn đạt một phần rất nhỏ trong tứ niệm xứ, đó là chỉ cần niệm thân hành, chỉ cần niệm hơi thở, rồi từ đó đi vô để chứng nghiệm được cái con đường thành tựu niết bàn hiện tiền. Và khi chúng ta có được một cái nhìn như thế này thưa các vị, đối với truyền thống Phật giáo Nam truyền, đi vào sự thực tập chúng ta có niềm tin vô cùng vững chắc. Và mình hình dung rằng các Phật tử truyền thống Nam truyền á, họ không có lý sự như mình, họ đi vào sự tu tập thì họ đi vào con đường hành trì thực sự thôi. Hiểu chưa là chi cả, nó chỉ mở được một phần thôi, mà đi vào hành trì thực sự. Thưa các vị, từng bước đi vô thì từng bước các vị nếm được hương vị chánh pháp. Và khi các vị nếm hương vị chánh pháp thì cái niềm tin của các vị càng vững, rồi các vị mới mở kho tàng tri kiến của các vị sâu xa. Nếu không đi vào sự hành trì, ta không thể nào nếm được hương vị của pháp. Học phất phơ vui thì được, cãi lộn với nhau cho vui thôi, lý sự trong những buổi trà dư tửu hậu thôi, chứ còn không thể là người nếm được hương vị chánh pháp chắc như thế. Cho nên điều thứ hai giải thích điều này để các vị lưu ý rằng con đường hành trì nó mới nâng đời sống mình lên. Ngay hiện tiền an lạc hạnh phúc và đời sống gia đình của các vị có thể loại trừ đi những bất hạnh là đi vào con đường hành trì, thì các vị thấy điều này thôi. Đó là hai nét căn bản mình giải thích để cho các vị thấy cái sự khác biệt của A-la-hán và tinh nhân. Mình đọc lại: thường một mình, thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng thân gầy ai chiếu cố. Trong cái phần chú giải hai câu này, người ta bảo rằng người thấu đạt được đạo lý á, họ không có qua què qua sói hình thức bên ngoài. Đời sống họ giản dị, rồi cái đời sống giản dị đó hàm nhiều nghĩa nghe các vị. Thứ nhất là cái ăn cái mặc họ giản dị. Cái điều thứ hai, cách nói năng của họ cũng giản dị. Điều thứ ba, tâm thức của họ cũng giản dị. Còn mình thì sao? Đời sống mình thì có khi mình rất là thích phức tạp. Cái cách cư xử mình cũng thích rườm rà và phức tạp. Rồi cái sự suy nghĩ của mình thì mình cũng ưa nó rườm rà phức tạp. Thông thường thì người ta nói một câu mình nghe, mình diễn dịch lại, mình diễn dịch bằng cái ý thức của mình, chứ mình không hề đón nhận một cái câu nó đơn thuần là một câu nói người ta. Người ta khen mình một câu, hoặc người ta mỉm cười nhìn mình, hoặc người ta nhìn mình không cười, thưa các vị, là đủ để cho mình diễn dịch trong đây một tràng ý niệm về cái cử chỉ người ta. Cho nên nó phức tạp. Đời sống mình thưa các vị, mình cũng làm cho nó rất là nhiều phức tạp. Tại sao? Dường như người ta rất là cần những cái phức tạp bên ngoài để làm gì vậy? Để tô bồi, để vung quén, để làm cho bản ngã người ta phồng lên. Người ta thấy con người này mà bày ra mọi cái điều nó đơn giản, dường như là nó không có đủ kiêu sa, nó không có đủ làm cho thiên hạ khiếp sợ. Cho nên người ta phải rất là tự hào tô vẽ về mình. Khi tô vẽ về mình nó không có chắc ăn lắm thì họ đem con của họ, đem cháu của họ, đem bạn bè của họ để tô vẽ cho cái bản ngã họ mong muốn. Ví dụ như con cái của họ nó không có thành đà công danh chi, không phải là bác sĩ kỹ sư chi, thì họ khoe nói: bạn của tôi đó, từng học ở Gia Long đó, bạn của tôi bây giờ là nha sĩ bác sĩ đầy năm ở Santa Ana này này. Tôi đã từng học Gia Long hồi cái thời nọ thời kia vân vân thưa các vị. Thì rõ ràng đời sống ta nó có nhiều cái phức tạp vô cùng mà họ không dám tự hào là mình. Thế thì nhìn ở mức độ cạn, thưa các vị, nếu là người không thành đạt về con đường tâm linh ấy, thì chúng ta làm một cái việc rất bình thường là đi lanh quanh gần đó việc để khoe mẽ về mình, khoe mẽ về đời sống của mình, và luôn là phức tạp, luôn là làm mọi sự nó phức tạp, nó rối tung lên. Và thưa các vị, cuộc đời mà nó dễ chịu nhất là cuộc đời vô cùng đơn giản, phải không? Ngôn ngữ nghe dễ nhất là ngôn ngữ đơn giản, chứ có phải là ngôn ngữ triết lý cầu kỳ đâu. Người ta cứ lầm rằng là mình phải trình bày ngôn ngữ của mình nó kêu xa vân vân thì mới gọi là người hiểu biết. Nhưng mà đích thực mà nói thì người càng hiểu biết, ngôn ngữ của họ nó càng giản dị nghe, nó càng dễ hiểu. Rồi mình dẫn Đức Thế Tôn, các vị thấy, ví dụ như Đức Phật, mình hình dung rằng ngôn ngữ của ông đã 26 thế kỷ qua rồi, người ta kiết tạp thành kinh tạng. Thế nhưng bây giờ các vị đọc thấy nó có phức tạp không? Nó có triết lý gì không? Không. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thế thôi. Thưa các vị, không có gì mà tuyệt vời bằng ngôn ngữ Đức Thế Tôn. Một chứng minh thứ hai, sau khi Ngài gần Niết Bàn rồi, đệ tử nó nhập bạch Thế Tôn những lời dạy của Ngài trong tương lai, chúng con muốn chuyển nó thành một loại ngôn ngữ bác học. Ngôn ngữ bác học là ngôn ngữ Sanskrit nghe. Người ta đã dùng loại ngôn ngữ này để chép nó thành kinh Vệ Đà, tức là văn học của Bà La Môn được kiết tập bằng văn học Sanskrit. Đó là ngôn ngữ vừa thi ca nè, vừa nhạc điệu nè, vừa hình ảnh nè, vừa đẹp đẽ nè. Thế Tôn nói không, ông hãy kiết tập, hãy truyền bá lời dạy của ta bằng phương ngữ thôi, tức là bằng những ngôn ngữ rất địa phương, từng vùng từng miền. Do vậy cho nên ngay đầu tiên kinh văn Đức Thế Tôn được kiết tập ra thành nhiều thể loại. Có những vị thì bảo rằng ngôn ngữ bình thường nó không có làm cho chói sáng lời của Đức Phật, cho nên phải dùng ngôn ngữ của Sanskrit. Rồi có một thành phần bảo rằng là tuân theo di huấn Đức Thế Tôn, hãy kết tập lời của Ngài bằng ngôn ngữ rất địa phương, từng vùng từng miền. Cho nên nó hình thành hai loại văn học là văn học Phật giáo Bắc truyền, tức là văn học Sanskrit, văn học Phật giáo Nam truyền, đó là văn học Bali như chúng ta biết. Thế rồi các vị đối chiếu lại, người xưa đành rằng họ kiết tập kinh tạng Đức Thế Tôn thành hai loại ngôn ngữ khác biệt. Thế nhưng mà có cơ hội đối chiếu lại thì cái tính giản dị, đơn sơ, dễ hiểu nó vẫn còn. Thế rồi nó theo cái dòng chảy dài dài, tức là nó trải qua Tây Tạng, trải qua các quốc gia như Trung Quốc vân vân, các cái vùng văn hóa khác biệt, rồi người ta làm cho văn học Đức Thế Tôn nó trở thành đầy màu sắc. Thế thì kết luận lại, thưa các vị, đối với con người thấy được đạo thì đời sống họ, điều thứ nhất là nó giản dị bên ngoài, điều thứ hai giản dị trong cách nói, thứ ba giản dị trong cách hành xử, và thứ tư là tâm thức của họ nó vô cùng giản dị, nó không có phức tạp. Trong bốn phần này các vị được một phần nào đó thì cũng là cũng quý rồi nghe. Mình chưa thể làm cho đời sống mình bên ngoài nó giản dị, tức là mình còn đối phó với xã hội, mình còn giao tế với người. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là làm cho cái đầu mình nó giản dị. Được không? Khó ra. Khi các vị nhìn bất cứ ai mà cái đầu của các vị khởi sự phê phán, phán xét, phê bình và thầm thì dở hay về người kia là các vị không còn giản dị rồi. Các vị trở thành phức tạp rồi. Mà từ phức tạp của cái đầu nó đưa đến ngàn thứ phức tạp khác. Cái đầu mình nó nghĩ suy nó phức tạp thì mình xử sự nó phức tạp. Rồi mình hành xử với người thân mình cũng phức tạp. Mình đi vào xã hội nó cũng vô vàn phức tạp. Và đời sống mà càng phức tạp bao nhiêu thì nó càng rối rắm, càng phiền muộn, càng làm bất an bao nhiêu, chứ không có quý gì đâu. Hãy làm cho cuộc đời này nó nhẹ bớt đi, nó giản dị bớt đi. Bản chất của cuộc đời nó đã rối rắm, đã phức tạp rồi, mà ta luyện thêm cái phức tạp của ta nữa thì tội nghiệp cho trần thế. Rồi gần hơn hết, thưa các vị, bản chất của mọi đời sống gia đình nó đều có sự phức tạp nhất định nghe. Tại sao vậy? Hai con người khác quê hương, khác dòng họ, khác di truyền, khác cách nghĩ suy, môi trường giáo dục khác biệt, tâm tính khác biệt. Những cá biệt của từng con người nó không phải là đơn giản để hòa hợp với nhau, nó vốn là phức tạp rồi. Thế rồi mình chọn với nhau để sống một đời, rồi mình về với nhau, đầu tiên thì nó không phức tạp, tại vì tình yêu lúc bấy giờ nó lớn quá, cho nên những cái phức tạp mình bỏ được. Thế rồi 2 ngày, 3 ngày về sau nó lộ ra cái tính phức tạp, thế thì nó làm rối rắm cho đời sống gia đình, một tâm thức phức tạp thì liễn vào đâu cũng gây khổ cho môi trường đó. Liễn vào trần thế thì chúng ta lại gây khổ cho trần thế, mà sống trong đời sống gia đình thì ta cũng làm rối rắm đời sống gia đình, rồi trong quan hệ giữa ta và con cái ta. Mà các vị không làm cho nó đơn giản đến độ không còn gì đơn giản hơn thì nó cũng rối rắm. Và nhất là thế hệ con em ta nó sinh ra trên đất Mỹ, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản, nhưng không có phức tạp như cái đầu Việt Nam ta đâu nghe. Mà mình cố tình làm cho nó phức tạp bao nhiêu thì thưa các vị, nó cần vụng bấy nhiêu. Đơn giản nhất là thương thì ta cứ nói rằng thương, ghét thì ta cứ nói rằng ghét, cái việc đáng nói thì ta cứ nói, không hề có cái việc là muốn một đằng mà nói một nẻo, không có chuyện đó, gọi là phức tạp rồi đó. Thế thì thưa các vị, nhìn vào cái điều này sâu xa thì ta hiểu ra một điều rằng, thưa các vị, đối với người nhân gian, đối với người tu tập, nó có một nét chung là khi người ta thành đạt được cái chiều cao của đời sống tình cảm, đời sống tâm linh thì người ta đều đơn giản, đều đơn giản, bớt những cái rườm rà. Và do vậy từ cái thước đo này để nhìn lại cách xử sự của chúng ta, cách nói năng của chúng ta, bằng không thì chúng ta tu nhưng mà trượt lên những cái điều nó vô cùng phiền phức. Đây là cái nét đầu mình giải thích để các vị ứng dụng nó trong đời sống của các vị. Thế là điều thứ nhất đi vô. Các vị chép xong rồi chứ hả? Mình đọc lại nè. Thường một mình, thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ, điệu xưa thần nhã dáng thanh thanh, xương cứng thân gầy ai chiếu cố. Hai cái từ đầu tiên mà chúng ta nên học vô đó là độc hành, độc bộ á. Trong A Hàm có một bài kinh hay lắm, mà các vị thấu đạt được bài kinh đó thì nó mở bung được cái chữ này, bằng không thì chúng ta hiểu lầm. Có một vị tỳ kheo, ông ẩn cư trong núi rừng, ông không chơi ai hết, tức là ông sống rất là riêng tư một mình ông, không buồn thăm viếng các thầy, và thậm chí là không buồn về thăm Đức Thế Tôn, vì nghe Đức Thế Tôn thường dạy cái câu là các vị tỳ kheo độc cư thiền tịnh. Cái từ này các vị còn nhớ nữa hả? Độc cư. Và khi chư tăng có dịp gặp ông hỏi chứ tại sao thầy không về Bồ Tát, tức là về tụng giới, tại sao thầy không về thăm Đức Thế Tôn, tối thiểu thì vài ba buổi chiều nên về thăm Đức Thế Tôn để học pháp hành trì. Ông nói Thế Tôn dạy ta độc cư thiền tịnh cho nên ta không buồn gặp ai hết. Và sau đó thì chư tăng rất là thắc mắc, bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy chư tỳ kheo độc cư thiền tịnh có phải sống đời sống độc cư thiền tịnh như vậy không? Thế Tôn nói sai, các thầy hãy mời vị tỳ kheo đó về đây cho ta dạy cái cách độc cư thiền tịnh. Thưa các vị, khi thầy tỳ kheo kia về, Đức Thế Tôn nói cái cách sống ông rất là sai lầm nghe. Tại sao? Ngay cái căn bản tăng già, tức là chư tăng nó hàm nghĩa là lục hòa cộng trụ, có nghĩa là sống trong tập thể đại tăng chứ không phải sống tách riêng được, mà gọi là độc hành, gọi là độc cư thiền tịnh. Điều thứ hai, cái độc cư thiền tịnh của ta nói đây nó hàm một cái nghĩa đó rằng là tâm thức của ông luôn an trú trong niệm, luôn an trú trong định, luôn là người an trú trong pháp hành trì để thành đạt niết bàn, chứ không phải là cái thân ông độc cư. Thế rồi thưa các vị, cái truyền thống này khi nó trải dài qua các dòng tu thì nó hình thành rất là nhiều cái sự nhận diện đôi khi rất là sai lầm về điều này. Do vì cái văn hóa của các truyền thống đạo Phật đi ngang qua, ví dụ như văn hóa của Trung Hoa, và thêm vào nữa là các già lam tự viện Trung Hoa, cái điều kiện sống của chư tăng nó tới 500-1000 tăng, và nó hình thành những cái trung tâm tu học, rồi các thiền sư thì triển khai. Một cái từ đó là gì? Đã thất, như hiện tại chúng ta biết là nhập thất nè, đã thất nè, bế quan nè, tức là đóng cửa thất lại để tu. Và tôi nhớ rằng có một lần đó, người Tây Tạng họ làm một cái phim là có một vị tăng đóng cửa thất mà tu tới 7 năm hay là 12 năm gì đó, tôi không nhớ. Rồi khi khiêng ông ra thì móng tay ông nó mọc dài tới đây mà tóc nhìn không ra đó, các vị còn nhớ cái phim đó đó, phải không? Và khi cạo tóc cắt móng tay xong rồi thì sau đó thưa các vị, ông lại về đời, ông trở thành một người, còn đời sống ông nó còn thấp hơn một vị cư sĩ. Tức là về lợi, về danh, về tình dục vân vân, ông đi vào nhiều ngõ lắm. Rồi cuối cùng thì nó mới xảy ra cái sự giác ngộ lần thứ hai xuất gia lại. Tôi nghĩ chắc các vị đều có nghiên cứu cái phim đó, cái tên gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghe các thầy kể lại cái chuyện phim vậy thôi. Cũng may là chưa coi. Nhưng mà điều này dẫn chứng lại để thưa với nhau rằng, thưa các vị, cái quan niệm về độc cư thiền định nó không phải có mặt. Tức là cái quan niệm về đóng cửa thất tuyệt giao với sư tăng để quyết lòng dụng công để thành đạt được sự giác ngộ hay là ngộ đạo, nó không phải có mặt ngay từ thời Đức Thế Tôn. Và cái điều này ta nên hiểu sâu xa thế này, thưa các vị, đành rằng có nhu cầu ở một mình để tỏa thiền, với nhu cầu ở một mình để quyết lòng công phu hành trì, nhưng mà đều có bạn hữu nghe, đều có bằng hữu, đều có bạn tu. Chứ còn không phải là cái nhu cầu đóng cửa thất rồi phát nguyện rằng tôi tịnh khẩu, không nói chuyện, ai tới thì tôi viết giấy cho. Thì cái điều này dường như trong giáo lý đạo Phật không cho phép. Tại sao anh có cái miệng? Anh không nói một cách trực tiếp, anh phải viết giấy đưa cho người ta, rồi người ta đơn giản người ta nói lại anh câu, anh là phải mày mò anh viết một câu anh trả lời vô duyên vậy. Có cái miệng để làm chi? Thưa các vị, đa phần các thầy có khi không học sâu giáo lý rồi các thầy nghĩ rằng làm như thế này là nó đúng. Nhưng mà kỳ thực đây là một cái cách để biểu trưng bản ngã, làm cho đời sống nó phức tạp chứ không phải là cái gì hay cả. Tại sao? Thưa các vị, các thầy gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, các thầy thì cộng trú với nhau, chia sẻ pháp đàm với nhau. Còn mình thì mình độc cư thiền tịnh một mình không nói chuyện, mình rất là cao vời. Đây là một cách không khéo là người ta tô chuốt cái bản ngã của người ta. Cho nên hãy nhớ rằng cái độc cư thiền tịnh nó rất gần với độc hành độc bộ này. Tại vì từ cái nguồn độc cư thiền tịnh ngày xưa, nó dễ hình thành cái chiều hướng là độc hành độc bộ của các vị thiền tăng. Điều thứ hai, thưa các vị, thứ nhất là không đúng nghĩa nha. Ý thứ hai, phần B ta nói gì? Độc hành độc bộ đúng nghĩa nhất. Mình vừa giải thích cho các vị nghe về độc hành độc bộ hay là độc cư thiền định mà không đúng với chánh pháp của Đức Phật, đó là độc cư. Đó là cái cách hành xử trên thân và không phải là cách hành xử trên phương pháp tu. Cái chiều cạn của nó là như vậy. Mình giải thích lại. Có hai loại độc cư thiền tịnh. Độc cư thiền tịnh trên thân, cắt tuyệt sự giao tế giữa mình với người, không có một sự liên hệ gì với pháp hữu. Thì thưa các vị, cái này đó chỉ là cái chuyện trốn tránh là một, và tự làm cho mình bị cô lập là hai, làm cho đời sống nó phức tạp thêm là ba. Và chưa nói cái phần sau đó là mang cái nội hàm là muốn biểu trưng cái bản ngã của một người tu nó cao vời là ba. Ba cái này nó có mặt trong cái cách mà chúng ta sống cách biệt với người. Cách thứ hai, thưa các vị, sống đúng nghĩa của độc cư thiền định đó là ta vẫn có một cái thì giờ nhất định độc cư. Thế nhưng mà ta sẽ có thì giờ để gần gũi những người bạn pháp, để tham học với những vị thầy. Có thể anh dành cho anh thì giờ tọa thiền, thì giờ tu tập, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là trong cái quá trình anh hành trì, quá trình công phu miên mật đó, luôn có những vị thầy để anh tham vấn, luôn có những người bạn pháp chăm sóc anh. Kỳ thực là trong trần đời này không ai có thể độc hành, độc bộ, độc cư thiền định và tồn tại được. Tại vì dù anh ở trong núi, anh ở trong thất, nhưng mà không tránh được cái chuyện đó là anh phải liên hệ để cơm ăn, để áo mặc, để thuốc, để mang chứ. Tối thiểu thì phải có một người đệ tử gần gũi bên anh. Cho nên gọi rằng là cắt hết mọi trần duyên, trốn mình trong núi sâu, và chuyện đó dường như bây giờ nó không thể xảy ra được. Do vậy, cái tầng thứ hai mà chúng ta nói về độc cư thiền định đó là có một thời gian tu nhất định, nhưng mà trong cái quá trình tu đều có sự liên hệ với vị thầy chịu trách nhiệm về chuyện tu tập của chúng ta. Trong truyền thống mật thừa, cái chuyện đóng cửa thất để nhập thất 3 năm, 5 năm, thưa các vị, nó là chuyện bình thường, hay là trong truyền thống thiền cũng bình thường. Thế nhưng mà vị thầy có trách nhiệm về cái phương pháp tu của những người đệ tử, họ luôn gần gũi, luôn quan tâm, và tất cả những cái biến động nơi thân tâm của họ, họ đều trình cho thầy từng ngày. Và thưa đại chúng, là cái truyền thống của thiền Vipassana, tức là những cái khóa tu mà chúng ta tham học với các thiền sư, thì dường như là vào mỗi chiều các vị đều làm một việc, đó là chi? Điều trình pháp à. Tiến triển tôi thở vào thở ra nó ra làm sao, tôi ngồi thiền ra làm sao, tâm thức tôi nó ổn định hay không, vào mỗi chiều đều phải trình cho vị thiền sư kia biết. Và những vị thiền sư nam truyền lỗi lạc, thưa các vị vừa nói là người ta biết các vị đã đi đến cái tình trạng nào của con đường tu nghe. Cho nên cái liên hệ giữa thầy và trò, liên hệ giữa người dạy và người học luôn luôn nó là một sự liên hệ rất là chặt. Thậm chí truyền thống mật thừa họ quan niệm thầy như một vị Phật, ngoài quy y Phật Pháp Tăng còn quy y với vị thầy bổn sư, và vị thầy bổn sư được đặt ngang lên đến Tam Bảo. Thì các vị nhớ rằng cái quan niệm đúng đắn nhất về động cư thiền định nó là như vậy, chứ không phải phần đầu. Rồi điều thứ hai, cái từ độc cư thiền tịnh đúng nghĩa nhất là chi? Thấy được con đường đi, sống với đạo, miệt mài luyện cả thân tâm mình vào cái con đường thực tập, thì đó gọi là độc cư, hay là đó gọi là độc hành độc bộ, hay là độc cư thiền tịnh. Thế thì cái chiều sâu của nó, độc cư thiền tịnh, nó hàm một cái nghĩa rằng đó là trên con đường tâm linh anh chỉ một mình anh đi, chứ không có đi với ai, gọi là độc cư thiền tịnh hay là độc hành độc bộ. Giữa cuộc sống đời thường này ta có thể đi với ngàn người, thế nhưng mà trong đời sống tâm linh thì thưa các vị không có một người nào cùng đi với các vị, do vì cái nỗ lực này rất là cá nhân. Cái chuyện tu tập, cái chuyện thành đạt con đường tâm linh, nó không phải là cái chuyện như nhà máy đóng gói, cứ bỏ người đó vô rồi đi ra ngã sao thì thành một cái lon thịt bò, dẫn con bò đi ngã trước, ra ngã sao thì nó toàn là những cái hộp thịt bò đã được đóng hộp không. 1.000 người trong một già lam tự viện hoặc là trong một khóa tu, thưa các vị, là 1.000 căn cơ, 1.000 trình độ, 1.000 cách hành trì khác biệt. Đó là ý nghĩa rất là gần của độc hành độc bộ là như vậy. Và thưa các vị, đọc vào kinh văn thôi thì ý này nó đã rõ nha. Ví dụ như các vị đi vô bài kinh Tứ Niệm Xứ, Thế Tôn nói đây là con đường độc nhất, đưa chúng sinh đoạn trừ phiền não khổ ưu, chấm dứt sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn. Thì cái con đường tu, thưa các vị, nó là như vậy, nó là con đường độc nhất. Thì trên cái tiến trình tu, thưa các vị, thấu ngộ được đạo rồi thì các vị dù có thể ở với 1.000 người, các vị ngồi trong thiền đường với một trăm người hay là vài trăm người, các vị vẫn là người duy nhất điều phục tâm của các vị, chứ không có người thứ hai giúp các vị. Gọi là độc hành độc bộ đây. Cạn hơn mức độ này, thưa các vị, mình làm cho năng lực ý chí của mình nó dâng lên, hoặc là mình đổi thay nếp sống của mình để làm cho cái phẩm chất tu của mình nó dâng lên cao từng ngày, cũng không hề là đồng đẳng với bất cứ ai. Nghiệp thức khác biệt, cơ cấu sinh lý khác biệt, môi trường giáo dục khác biệt. Cho nên ngay lúc ta chưa tu thì ta vẫn là người độc hành độc bộ giữa trần đời. Ta đến thời gian này ta cũng độc hành độc bộ giữa trần đời, dù cho các vị sinh đôi. Qua con Mỹ bây giờ có khi sinh ba chứ không phải sinh đôi đâu nghe. Không biết sao mà hay vậy, sinh lần 6-7 đứa. Mà thưa các vị, dù cho trong cái thai bào 6 anh em chúng ta ra đời, nhưng mà cũng không hề giống gì nhau cả. Ra giữa trần đời thì hơi thở mỗi người mỗi khác, suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Thế thì ở mức độ phàm phu thôi, thì các vị đến nhân gian này một mình, ra đi một mình, suy nghĩ một mình, và làm hoàn thiện nhân cách của các vị cũng độc hành độc bộ, cũng một mình thôi. Thế thì từ cái chiều cạn nhất, mình ví dụ bước vào cái chiều sâu của con đường tu cũng thế. Đơn giản một điều là trong một cái hội trường chừng 100 người như thế này, tôi nói ra thì lời tôi chỉ có một, đồng đẳng và ý nghĩa của tôi gửi vào từng câu nói, từng cái chủ đề nó là một. Thế nhưng mà các vị đón bắt thì tùy theo từng người, chứ có phải là ai cũng hiểu giống nhau đâu. Rồi từ cái điều đó đi vào chiều sâu hơn, thưa các vị, cũng là con đường quay về nhận ra ta chính là cái năng lực nhận biết, ta không phải là cái bị biết. Thế nhưng mà có khi mình nghe tới 1000 lần mà mình chưa có chạm tay vô được cái vùng này. Có người nghe một câu thôi thì họ đã nhận ra ngay là nơi nội thân này, nơi tự tâm này, cái phần nào sinh diệt và phần nào bất sinh diệt, cái nào là cái nhìn còn cái nào cái bị nhìn, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Thế thì con đường đời sống mở ra từ trần thế cho tới hiểu đạo, cho tới lên đường để đi vào quả vị giác ngộ, nếm được an lạc, là con đường độc hành độc bộ đó. Đó là tầng thứ nhất để các vị lý giải cho đúng về cái chuyện độc hành độc bộ. Rồi thêm một điều nữa, thưa các vị, cái độc hành độc bộ này nó rất là sâu từ trong tâm thức, chứ nó không phải là bên ngoài hình thức. Có khi chúng ta sống giữa trần đời này mình không có hài hòa được với ai cả, mình sống rất ư là trái trứng trở trời, như giọt dầu trong nước. Mình xuất gia cũng sống cái kiểu như một giọt dầu trong nước. Thì mình đến một đạo tràng tu học, mình cũng như cái giọt dầu trong nước. Và mình nghĩ rằng mình là người hiểu ngộ, thấu ngộ được đạo, cho nên mình sống đúng với cái tinh thần của thiền sư bảo rằng là thường độc hành, thường độc bộ. Cái điều này nó không đúng. Tại sao vậy? Kỳ thực, khi ta đi vào cái chiều sâu độc hành, độc bộ đúng nghĩa rồi, thì các vị thấy rằng ta có thể ngồi giữa 1000 người. Thế nhưng mà dường như ta vẫn cô đơn, phải không? Tại vì ta có con đường sống của ta, ta có cái cách hành trì của ta. Giữa 1000 vạn người đang ồn ào phố chợ, nhưng mà ta vẫn có một vùng trời yên bình bất động của tâm ta để ta an trú. Và ta có thể luyện vào cộng đồng loài người 1000 người, ta vui chơi như lễ hội với mọi người, nhưng mà cái không gian tâm thức ta nó vẫn là không gian tâm thức riêng, chứ không có vì lý do mình trộn lẫn vào phố thị rồi mình bất an theo. Đây là cái chiều kích mà khi người ta thấy được đạo rồi thì ta sống được như vậy. Các vị liễu ngộ đạo, thấu được đường này rồi thì các vị có thể vô các đạo tràng, người ta niệm Phật, đánh chuông, người ta ngân nga lễ lại, không trở ngại gì chuyện ta tu hết. Luyện mình vào một cái vòng đầy những thị phi, đầy sự tranh chấp, nhưng mà ta vẫn là người hiên ngang đứng một mình một góc trời, không hề thị phi, không hề tranh chấp với ai. Và nó rất tự nhiên, không cần làm dáng, không cần làm bộ, không cần làm điệu gì hết, nó như vậy thôi. Hiểu được đạo, có một chút năng lực tu tập thì tự nhiên nó hình thành được cái phẩm chất này. Tự nhiên là con người kia không có bị thao túng, không có bị người ta xỏ mũi dẫn đi. Thậm chí cái cạn nhất là buồn, giận, ghét, thương của không xỏ mũi dẫn người ta được. Thế thì mọi điều xung quanh xô dạt người ta không được. Họ sống hiên ngang vô cùng giữa đất trời lòng lộng, gọi là đội trời đạp đất, sống hiên ngang giữa trần thế này, không bị buồn, giận, ghét, thương, thao túng, không bị ông A và B nói xấu, nói dở gì mà họ cảm thấy bị tổn thương, không bị người ta khen mà phồng lỗ mũi, vân vân. Thưa các vị, gọi là thương độc hành, thương độc bỏ. Và con người này thì họ là người đáng một mình du hành trên con đường Niết Bàn đó. Tóm lại, giải thích cho dòng dài thì gom lại rất nhỏ thôi. Thấy được đạo, sống được với đạo thì người đó đang đi trên con đường Niết Bàn, dù họ ở giữa cộng đồng loài người rất ư là bát nháo. Còn nếu chưa thấy được đạo thì anh trốn trong núi vắng, anh ở một mình, anh không buồn giao tế với ai, anh vẫn là người đang đi trong phiền não và trần láo, anh vẫn là người đi loanh quanh rất nhiều bằng hữu. Tại vì ta đang đi vào cái con đường ba cõi sáu đường loanh quanh, đó là ý thứ nhất. Độc hành độc bộ nó có nghĩa như vậy. Ý thứ hai của cái đoạn này, thằng Thanh, hai cái từ người ta thường nghe đó là thần thanh khí tĩnh. Thưa các vị, cái ý đầu tiên mình nhận ra ở đây đó là những bậc đạo nhân có năng lực tu thực sự. Đây là cái biểu hiện tất nhiên nha, tất nhiên. Người đạt đạo kỳ thực là người có năng lực tu tập thực sự, có công phu hành trì thực sự, chứng nghiệm ít nhiều đời sống tâm linh đó. Mình chưa cần nghe họ nói, chỉ cần cái cách tiếp xử của mình, thì thưa các vị, họ đã có cái khả năng chinh phục mình rồi đó. Tự nhiên là nó có một cái sự từ ái nhất định, sự thanh tịnh nhất định, sự trầm ổn nhất định, sự trong sáng nhất định. Và cái bản chất của người tu thực sự mà nếm được hương vị chánh pháp thì nó phải biểu lộ được điều này. Nó không có cao có, nó không có làm cho người ta kinh sợ. Và nếu mình gặp những người tu mà thấy họ đằng đằng sát khí thì thưa các vị, dường như ta không mấy gì tin tưởng về cái con đường tu của người đó, phải không? Cái gần nhất, dễ hiểu nhất là cái ông thầy đó ít tham là một, và nó có một cái sự thư giãn nhất định chứ không phải lăng xăng lít xích. Và cái điều này thưa các vị, dường như ngày xưa nó là cái phẩm chất rất tự nhiên của những người xuất gia nghe. Thế rồi trong cái hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam cũng như ở nơi đây, đôi khi mình hiếm gặp những người như thế này. Họ trở thành những người chi? Rất là lăng xăng, rất là chạy vại. Dường như họ không ngồi yên đi uống một cốc nước. Dường như là mọi việc nó rất là thúc bách sau lưng họ, cho nên họ cứ vội vàng, cập rập, bất an. Và cái điều cản nhất của một người tu, chưa nói đạo nhân, điều cản nhất của một người tu mà nếu không có được cái sự bình tĩnh, thư giãn, an hòa, hiền diệu thì vắng đi cái phần vô cùng quan trọng là cái khả năng chinh phục, khả năng thuyết phục người ta tu tập. Anh không cần dùng lời, anh không cần dùng bùa phép, anh cũng không cần khoe mẽ về tài năng gì của anh cả, anh chỉ cần biểu hiện cái điều này nó đơn giản trong cách tiếp xử của anh, trong cách nói năng của anh, trong cách lái xe của anh nếu trên đất Mỹ này, trong cách đi đứng của anh, ngần đó thôi là đã thành một bài pháp vô cùng sống động, nhiếp phục người ta tu. Có khi là một thầy giáo ở đời thưa các vị nó còn dễ hơn là một thầy tu. Họ quan niệm rằng tu là cái chuyện nó vô cùng giản dị, nhưng mà thưa không, một ông thầy giáo ở đời thưa các vị không phải ông chỉ dạy học cái lúc ông lên lớp ông truyền đạt. Ở Mỹ này thì tôi không biết sao, nhưng ở Việt Nam thì người ta dùng cái từ là quân sư phụ, phải không? Quân sư phụ, vua trên hết. Do vì những đế chế quân chủ cho nên người ta đặt vua lên trên. Thế nhưng mà nếu công tâm mà nhìn thì thưa các vị, thầy trên cả vua chứ không phải vua nghe. Tại vua cũng phải học, nếu không học thì làm sao làm vua được. Văn hóa chữ nghĩa của ông vua làm sao có, nhân cách ông vua làm sao có. Do vậy thưa các vị, ở nhân gian mà làm một thầy giáo đúng nghĩa không có nghĩa rằng ông dạy để tính giờ và ăn lương và sống còn, mà nó hàm một nghĩa là truyền đạt văn hóa, truyền đạt cái phẩm chất của người, truyền đạt đạo đức, truyền đạt cái dòng chảy văn hóa của xã hội. Hoặc là ví dụ như ở trong cái điều kiện Việt Nam thưa các vị, lịch sử 4.000 năm văn hiến nó được duy trì từ những bậc thầy của những ngôi trường, và từ những bậc thầy truyền đạt để nó hình thành cái yếu tố giáo dục của gia đình, là từ yếu tố giáo dục gia đình nó hình thành nhiều thế hệ. Và người ta phá vỡ cái điều này, nghĩa là phá vỡ luôn cả đạo đức một xã hội loài người. Có khi xây dựng 4.000 năm nhưng mà chỉ cần vài mươi năm thì người ta lai đổ tận gốc cái nền đạo đức xã hội của Việt Nam, không phải là khó. Và cái điều này nó đã chứng minh hiện tại rồi nha. Người ta ví dụ một điều rằng trồng một mảng rừng, tuy nó có ơn với xã hội loài người vì nó cho cây xanh bóng mát, nó làm cho hành tinh này có sự sống, nhưng mà vẫn không ơn, nhưng mà ơn không lớn với loài người do vì không trực tiếp. Cưa cây rừng vô, đóng thành những chiếc bàn, xây dựng những ngôi trường học, đành rằng có ơn với xã hội loài người, nhưng mà vẫn còn thua. Thua những vị thầy giáo đặt em bé vào lòng họ, dạy cho nó tiếng Bibo AB, đó là một con người có ơn lớn với xã hội loài người nhất so với bao nhiêu công trình phía trước. Tại sao? Tại vì họ trực tiếp đào tạo nên con người trong xã hội loài người. Thế thì thưa các vị, làm ông thầy giáo giữa nhân gian á, họ không phải đến trường mới là thầy giáo. Cách hành xử của họ với vợ họ, với con họ ở nhà, học trò để đi ngang qua, ngang về là nó học được với ông thầy. Trên con đường từ nhà ông đến trường, thưa các vị, nếu ông ngồi chồm hổm ở ngoài cái ghế rượu, ông uống một ly rượu thì đừng hòng ông trở thành ông thầy giáo được kính trọng trong làng quê để cho học trò nó học. Thế thì trên con đường từ nhà đến trường, ông phải là thầy giáo, phải không? Rồi thưa các vị, không phải lên lớp mới là thầy giáo, rồi buông nguyên phấn xuống ra ngoài cửa thì ông có quyền làm cái chi ông làm, ông nói năng nó vô cùng là cẩu thả hoặc là nó thô lỗ, thế thì học trò nó cũng mất kính trọng với ông, thì đừng hòng ông dạy được. Thế thì làm một ông thầy giáo giữa nhân thế nó đòi hỏi cái tính quy phạm từ đời sống ở nhà cho đến trên con đường đi dạy, cho tới lên lớp, cho tới xuống lớp, cho tới đi về nhà. Chỉ trừ cái lúc ông không làm thầy giáo, đó là cái lúc ông tắt đèn ông đi ngủ thì lúc đó không ai thấy. Thế thì thưa các vị, làm ông thầy tu nó khó hơn ông thầy giáo nhân gian gấp nhiều lần. Tại sao? Mình nói điều này để trở lại cái vấn đề biểu hiện tất nhiên của người đạt đạo nghe. Tại sao? Thưa các vị, dạy văn hóa nó dễ. Dạy người ta hướng thượng, dạy người ta đời sống tâm linh, điều thứ nhất nó cần phải có đó là chi? Cái phẩm chất đạo đức, cái quy cách của một vị thầy, đó là cái hình thức nó rất cạn, mà nếu không có thì đổ vỡ. Cạn nhất là hình thức bên ngoài, cạn nhất là cách tiếp xử, cạn nhất là cách nói năng, cạn nhất là cách hành xử. Thử hình dung rằng ông thầy tu, và thưa các vị, thấy tiền của người ta tiền mắt sáng trưng thì thấy được đổ vỡ rồi, đừng nói dạy được câu đạo lý gì mà câu mở miệng ra thì tìm mọi cách để lấy tiền trong túi của Phật tử thì đổ vỡ rồi. Thưa các vị, một trong những điều nó vô cùng nhạy cảm đối với Phật tử là chi? Một là tình, hai là tiền, phải không? Đây là cái điều mà người ta ở trong đó, người ta sống với nó, người ta trưởng thành trong đó. Cho nên các vị hé cái cạnh nhỏ xíu là người ta nhận ra, ông thầy đó coi gì mà tham. Ai không biết? Vâng vâng. Thế thì cái biểu hiện cạn nhất là đời sống của ông thầy, ông thầy dạy về sự tu tập nó cao hơn nhà giáo nhân gian một bậc cái đã. Điều thứ hai, anh dạy người ta tu chứ không phải dạy người ta học. Đúng nguyên tắc là vậy. Thế thì muốn dạy người ta tu thì anh làm cái chi trước? Yêu cầu tự nhiên là anh phải tu, rồi dạy người ta con đường tâm linh thì tối thiểu anh có chứng nghiệm ít nhiều về đời sống tâm linh nha. Đây là cái yêu cầu, nó có quá đáng không? Nó rất tự nhiên phải như vậy, chứ không quá đáng gì hết. Anh là thầy tu anh phải vậy. Anh là thầy tu anh tự hào là tôi không có tham, không phô duyên. Chuyện thầy tu là phải vậy rồi. Thầy tu là nó tu tu vậy nên tôi không có sân si. Cái chuyện đó càng vô duyên nữa. Cái chuyện tu nó phải không sân si, chứ anh cần gì phải tự hào. Tôi là người tu đầy phạm hạnh thì cũng là cái chuyện vô cùng là sai. Tại vì cái phẩm chất người tu phải vậy thôi. Thế thì thưa các vị, đối với người đạt đạo, cái biểu hiện tất nhiên của họ là thần thanh khí tĩnh, là thân an tâm an, nói năng hòa diệu, và hình thái của họ đoan trang. Và cái điều ngoại hình biểu hiện của những người đạo nhân mà thấy được đạo là chi? Không xe xua, không khoe mẽ, không sang trọng, không kiêu kỳ. Tự nhiên nó phải vậy. Còn nếu có những điều gì vụng về nó xảy ra trong đời sống anh thì không có chứng minh được anh là người thấy đạo đấy. Và nếu anh không có đủ những yếu tố này thì thưa các vị, trên con đường làm đạo sớm với muộn chi cũng đều gãy cả. Có thể qua què qua sói, có thể lừa gạt người ta lúc ở xa, nhưng mà ở gần anh thì người ta phát giác ra, người ta rất ư là thất vọng. Cái thông minh của tôi duy nhất đó là tôi ở xa các vị, tại cái núi á. Một tuần về đây 2-3 ngày sống bồng bềnh một chút rồi chạy về mất tiêu, cho nên ai mà biết tôi trên đó tôi làm ăn ra làm sao. Cho nên người ta còn có chút ngưỡng mộ để mà tu theo. Bằng ở đây với các vị thì chắc là người ta phát giác ra, người ta sẽ vô cùng là thất vọng. Đã từng có người thất vọng. Thưa các vị, là mình đọc ở trong ngữ cú Ngài Quy Sơn, Ngài dạy, Ngài nói rằng là xuất gia luyện đời mình trọn vẹn vào Già Lam tự viện mất 20 năm để cho cái tay cái chân mình nó yên ổn, chưa nói chuyện luyện cái tâm. Khó chứ. Kỳ thực thưa các vị, người ta chỉ cần nhìn ông thầy tu đi, nhìn ông thầy tu để dép, nhìn ông thầy tu rót cốc nước, nhìn ông thầy tu uống cốc nước là người ta có thể đánh giá rằng là ông này được tôi luyện trong đạo hay chưa, có thực tập hay chưa, họ nhìn rõ lắm. Thưa các vị, chuyện này thì không giấu ai được. Và nếu mình có một chút con mắt tinh tường thì các vị cứ liếc một vòng nhìn các thầy các cô thì các vị có thể đoán ra rằng là người này có thực tập không, có thực tu hay không. Hồi xưa mình không biết, mình nghe ông cụ Quán Độ nói chuyện, có một buổi giảng pháp ở Ấn Quang rồi đó, mình nghe từ năm 60 mấy đó. Ông cụ nói lúc ông cụ đi qua Ấn Độ học, ông cụ thấy đúng là giai cấp Bà La Môn. Hắn tự hào, hắn là người sinh ra từ đỉnh đầu, từ cái miệng của Phạm Thiên là đúng. Hắn là dòng cao quý nhất, cao hơn cả các bậc đế vương là đúng. Tại vì một người Bà La Môn là người có một cái dòng máu tu sĩ thứ 7 đời. Và cái con người đó rất là kỳ lạ, là hắn có thể ăn mặc rất là lôi thôi. Hắn có thể là đi bộ tới hội trường, thế nhưng mà khi hắn ngồi xuống nơi hội trường là người ta thấy hắn tỏa sáng như một con phụng ở giữa đàn gà. Thế rồi chư tăng hỏi chứ, bạch thượng tọa, lúc đó kêu ông là thượng tọa thôi, tại sao mà người ta phân biệt dễ vậy? Ông nói là cái phong cách của hắn, cái đứng đi của hắn, cái nói năng của hắn, cái cười cợt của hắn, cái đưa tay của hắn, cái tất cả những điều hắn biểu lộ rất là quý phái, như một vị giáo sĩ. Rồi ta chưa cần nói đến chuyện giai cấp Bà La Môn, các vị hình dung rằng những anh Tây Phương đó như Đức, như Pháp. Nếu anh chàng đó là người sinh ra trong cái dòng họ vọng tộc, tức là quân tước hay là bá tước gì đó, nó có một cái nó có một cái di truyền về dòng họ cao quý của hắn, thì khi các vị để ý hắn ngồi ăn, hắn ngồi ăn khác ạ. Hắn cầm cái nĩa, cầm cái dao, cầm cái muỗng vân vân, thưa các vị, biểu lộ phong cách rất là sang trọng, rất là quý phái nha. Điều này thưa các vị, mình đã lọc quyển cho nên mình đã chứng kiến được mấy cái anh chàng người Anh, người Đức mà cái loại giàu sang quý tộc nó xuất gia rồi, mình thử nhìn coi nó ra sao. Đúng, nó nhìn là như vậy đó. Đành rằng ảnh là thầy tu như mình, cũng mặc cái áo mà cháu lòng như mình. Thế nhưng mà thưa các vị, ảnh ngồi ăn rồi dường như cả một vùng nó rất là sáng, chói chang ánh sáng, do vì cái phong cách của ảnh nó cao quý. Cho nên mới có cái chuyện trưởng giả học làm sáng. Mình giàu là một việc nhưng mình vẫn chưa sang. Tại vì sang đó đi vào trong cốt tủy của mình, tối thiểu là phải ba đời nó mới trở thành một giai cấp sang quý được. Rồi từ cái điều ví dụ đó, nãy giờ ví dụ thôi nghe, trở vào cái chuyện người đạt đạo. Thưa các vị, cái người đạt đạo nó khác biệt với cái giai cấp quý tộc. Giai cấp quý tộc thì người ta luyện từ bên ngoài đi vô trong, học cách ăn, cách nói, cách cầm mũa, cầm muỗng, cầm nĩa, cầm dao, cách ngồi ra làm sao. Nhưng mà cái người đạt đạo thưa các vị, họ không phải học từ bên ngoài mà họ lại chuyển từ bên trong, tức là thấy được đạo, sống được với đạo, tâm có sự an tĩnh, tâm có tràn đầy trí tuệ và năng lực từ bi. Thế cho nên họ không cần học hành cái điệu bộ kiểu cách, không làm dáng làm điệu chi cả, mà tự nhiên cái con người của họ, đời sống của họ, cách xử sự của họ, nó tỏa sáng ra cái năng lượng. Thứ nhất là an bình, thứ hai là cao quý, thứ ba là vô cùng thanh khiết. Cái sự trong sáng tự nhiên nó được biểu lộ trong đời sống đó. Do vậy ta nói rằng là biểu hiện tất nhiên của người đạt đạo nó phải như vậy. Thần thanh khí tĩnh là nó là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Thế là điều thứ hai. Phần B. Con đường thực tập. Có hai trường hợp nó biểu hiện được, đó là mạo tỷ cốt can, tức là nó biểu hiện cái thần thanh khí tĩnh của những người tu. Thưa các vị, trường hợp đầu chúng ta vừa nói đó là nó biểu hiện từ bên trong ra bên ngoài. Trường hợp thứ hai đó là từ con đường thực tập của chúng ta, từ pháp hành trì của chúng ta cũng có thể biểu hiện được nó. Mà cái cách biểu hiện này thì nó từ bên ngoài đi vô bên trong nội tâm. Và hai điều này nó dính liền lại với nhau nghe. Ví dụ như các vị đã từng luyện mình vào trong những cái trung tâm tu học và tập tu 15 ngày, 20 ngày và 3 tháng để tập sự xuất gia. Các vị được dạy cho ngồi ra làm sao nè, đi ra làm sao, ăn ra làm sao, để chén ra làm sao, để đũa ra làm sao. Và người ta mời mình ăn, mình chắp tay, mình chào ra làm sao. Tự nhiên là chúng ta học từ cái ngoại vi, phải không? Từ cách hành xử, từ cách nói năng, từ cách cư xử. Rồi dần dần những điều này tự nhiên nó phản chiếu lại, nó ngược lại trong tâm thức các vị. Kỳ thực là cái điều này nó rất dễ xảy ra. Ví dụ ta có một thói quen, đi thì chạy. Ta có một thói quen là mọi việc nó rất là bất cẩn. Bây giờ đi vào chùa hoặc là đi vào những khóa tu để dự tu với các cái truyền thống Phật giáo Nam truyền, các sư bác là ngay bây giờ thì mỗi bước chân anh đi anh phải đều có 3 bước hoặc là 4 bước để bước một bước chân, là suy nghĩ dở chân lên, rồi khởi ý niệm là đưa chân tới, rồi khởi một ý niệm trong tâm trước là tôi đặt chân xuống, rồi khi chân chạm đất thì nhận biết rằng chân tôi đang chạm đất. một bước chân thôi, thì nó có 40 tiến trình để dụng tâm như vậy. Thì các vị hình dung rằng khi mình bước chân như thế thì chuyện gì phát sinh? Dễ té như chơi. Đấy, thưa các vị, cái điều đơn giản. Cái điều đơn giản là mình chưa từng tập như thế thì các vị bước chậm mới không được. Thử coi, điều này đúng nghe. Bước rủi té thì thiên hạ cười cho nên có giả chi. Mình bài thôi. Và từ cái điều này chúng ta dùng cái ví dụ đó để trở lại cái chuyện là luyện tâm. Thưa các vị đã có một thói quen là bước như là ma đuổi, bước bằng những bước chân vô hồn. Bây giờ mình bắt đầu tập lại, là từng bước chân của ta nó có hồn đàng hoàng, tức là nó có cái năng lực ý thức nhận biết đi vào trong từng cái cử động rất nhỏ, trong từng cái di chuyển rất chậm, thì cái chuyện gì phát sinh? Tự nhiên là nó tập thành một cái loại quán tính mới. Đó là điều thứ nhất. Điều tự nhiên. Thứ hai là tâm thức của các vị nó không có chạy đi đâu được hết á. Tại vì bước chậm quá như vậy, nếu mà tâm thức không có đặt cái sự chú ý hoàn toàn thì các vị té. Phải không? Thì điều thứ hai, thưa các vị, cái con đường thực tập từ ngoại vi, tức là từ bên ngoài các vị thực tập, các vị chuyển dần vào bên trong. Cái chuyển cạn nhất dễ thấy là tự nhiên ta có những bước chân nó bình ổn, nó thảnh thơi, nó chậm rãi, nó an hòa, khác với bước chân xưa kia mà ta đã đi lập cập, đi vội vàng. Rồi cái chuyện thứ hai là, thưa các vị, từng bước chân của ta có cái tâm thức nhận biết đi vô thì ta có được định lực. Mà khi định có mặt thì cái chuyện phát sinh đó là tâm thức các vị tỏ sáng ngay phút giây hiện tiền, các vị nhận biết toàn bộ thân hành của các vị thì có tuệ đi vô liền, chứ không có cần làm gì thêm cả. Thế thì từ con đường thực tập này đi vô thì nó hình thành cái chi? Càng ngày càng nhuần nhuyễn, càng ngày càng đi vào cái sự tự nhiên. Ban đầu thì bước như con cò nó bước, nhưng mà thưa các vị yên tâm, lâu dần là các vị sẽ bước vô cùng là tự nhiên, vô cùng bình thường, nhưng mà rất chậm, và thân tâm các vị luôn an hòa, tĩnh lặng, và cái sự tươi sáng thần thanh khí tĩnh nó bắt đầu nó có mặt nơi các vị. Thế thì đây là con đường từ bên ngoài đi vô, và con đường này, thưa các vị, nó dành cho ai? Mọi căn cơ, chứ không phải là cái bậc thượng căn thượng trí gì mới đi vào sự thực tập này. Thậm chí là bậc thượng căn thượng trí nghe một hiểu một nghìn cũng phải đi vào con đường thực tập này mới có thể hoàn thiện được cái nhân cách của một người tu. Rồi ngang đây mình dừng trở lại, thưa các vị, mình học theo văn học Hán Tạng, nhất là học theo truyền thống của thiền Đốn Ngộ, mình bỏ ngang cái giai đoạn thực tập vô cùng căn bản này, cho nên có khi mình lý sự thì nghe nó hay, chừng như cái chuyện ngộ đạo nó vô cùng đơn giản, và mình đã nhận ra điều này trong các truyền thống tu theo thiền Đốn Ngộ Trung Hoa nghe. Mình không có thể đi vào sự thực tập thì không có thể có được cái nhân cách của một ông thầy tu hoặc là của một vị thiền sư. Kỳ thực ngộ nơi tâm và liễu đạt được bản chất phiền não vốn không thì anh có thể liền tróc tay về đoạn trừ sinh tử, an trú trong niết bàn. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là dù cho anh thấu ngộ được đạo, anh đã là một vị thiền sư lâu đời, đã có một bề dày của công phu tu tập, nhưng mà cái điều vô cùng căn bản đối với cái con đường hành đạo phải đi vô, đó là con đường này. Phải đi vô sự hành trì, phải đi vô sự thực tập, tức là rất cần thiết cái ngoại hình của một ông thầy tu. Và đừng nghĩ rằng đạo Phật không cần hình thức nghe. Hình thức nó một phần vô cùng quan trọng. Hình thức nó là cái biểu lộ từ nội dung, chứ hình thức không phải là bề ngoài. Hai cái chữ nó rất là khác. Cái chữ hình thức và chữ bề ngoài rất khác. Bề ngoài là cái vỏ, người ta sơn phết, bên trong cái gì không biết. Nhưng mà hình thức nó hàm nghĩa là cái nội dung như thế, cho nên nó biểu lộ cái hình thức như vậy. Cái nội dung của ông thầy tu đoan trang phạm hạnh tâm thức trong sáng và có định có tuệ thì nó phải biểu hiện ra cái hình thức một ông thầy tu đoan trang thần thanh khí tĩnh, tâm thức an hòa, biểu hiện được trí tuệ và từ bi thôi. Cái điều này nó dính liền với nhau. Do vậy, ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, ông thầy tu đừng nghĩ rằng mình chỉ cần tu cái tâm. Không, cần vô cùng là hình thức chứ. Nếu đạo Phật chỉ cần cái tâm thôi thì mấy ông thầy cạo tóc làm chi, mặc áo người tu làm chi. Cho nên thưa các vị, ở một cái mức độ mà chúng ta có thể thăm dò dễ hiểu đó, rằng cái hình thức một thầy tu nó đã đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái công trình làm cho chánh pháp có mặt. Người ta không cần biết anh là ai, tên anh là gì, anh có khả năng và tài năng bao nhiêu, người ta không cần biết. Nhưng mà nhìn anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh tiếp xử là người ta đã có cảm tình với đạo Phật rồi. Rồi tiếp xúc với anh thì chuyện đó tính sao. Nhưng mà đời sống của anh, cách xử sự của anh, cách nói năng của anh, cái ngồi, cái đứng của anh, cái bưng nước uống của anh, nó đã là một ấn tượng như một bài pháp in vào tâm thức của người ta để người ta khởi phát Bồ Đề Tâm rồi. Tóm lại, trong một cái đoạn này, thưa các vị, nó có hai phần. Một phần biểu hiện bên ngoài, một phần là nội chứng bên trong. Hai phần này nó dính liền với nhau. Nếu có sự thực tập bên ngoài thì nó giúp cho cái phần nội chứng của anh đi vào chiều sâu. Nếu nội chứng anh có mặt, anh thấu đạt được con đường Niết Bàn thì nó biểu hiện ra bên ngoài của anh, không trốn vào đâu được cả. Có được trí tuệ, có được năng lực, có được phẩm chất của ông thầy tu từ bên ngoài thì đã làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, đã giúp cho bao nhiêu người khởi phát Bồ Đề Tâm. Và có được cái năng lực thấu đạt giáo lý và thể ngộ được đạo thì thưa các vị, cộng với cái biểu hiện của hình thức nó đoan trang, rất là hợp với quy cách của một người xuất gia, thì đó là một loại người của quý giữa trần đời này, nhất là trong xã hội hôm nay. Đối với Việt Nam, đối với Mỹ đều như vậy. Và kết thúc lại, thưa các vị, Phật Pháp đang cần rất nhiều người xuất gia nghe. Rất nhiều người hoàn thiện cái tính cách người xuất gia như thế này. Càng trẻ càng tốt. Cố tình mài dũa, cố tình tôi luyện, thưa các vị, thời gian không nghĩa gì cả. Thời gian không có nghĩa chi cả. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi, mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo